7. Đề bà đạt đa, đắp y không tương xứng. Tâm chưa rời uế trược. Lời dạy này được thuyết khi Phật ngụ tại Kỳ Viên, dành cho buổi lễ thọ y vàng của Đề Bà Đạt Đa tại Dương Xá. Vào dịp hai đại đệ tử Phật, mỗi người dẫn đầu 500 tỳ kheo, từ biệt Phật, đi từ Kỳ Viên đến Dương Xá. Dân Dương Xá nhóm từ 2-3 người hoặc đông hơn, cúng dường theo nghi thức dân cúng cho khách tăng. Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất trong phần hồi hướng công đức nói:
Này các cư sĩ, có người chính mình bố thí nhưng không dạy người khác bố thí. Người ấy được phước báo giàu có nhiều đời liên tiếp nhưng không có phước báo về thân bằng quyến thuộc. Một người khác dạy láng giềng mình bố thí nhưng chính mình thì không. Người ấy có phước báo về thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhưng không có phước báo về tài sản. Người khác tự mình không cho cũng không dạy người khác bố thí. Trong nhiều đời liên tiếp, người ấy không có cơm cháo no bụng mà còn bị cô quạnh và thiếu thốn. Lại nữa, một người vừa tự mình bố thí và dạy người khác bố thí, người đó nhiều đời liên tiếp, trong trăm đời ngàn đời, trong trăm ngàn đời, vừa được phước báo về tài sản, vừa có nhiều thân bằng quyến thuộc.
Tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết pháp như thế. Một trí giả nghe xong tự nghĩ:
Bài thuyết pháp này thật kỳ diệu, giải thích ý nghĩa của hạnh phúc. Ta phải tạo công đức đối với hai giác giả này.
Rồi ông ta mời trưởng lão đến thọ thực. Ông thưa:
Bạch tôn giả, xin ngài cho tôi được phụng sự cúng dường vào ngày mai.
Cư sĩ, ông mời bao nhiêu tỳ kheo?
Đoàn tùy tùng của ngài gồm bao nhiêu tỳ kheo, thưa tôn giả?
1000 tỳ kheo, cư sĩ ạ.
Xin dẫn theo toàn thể tỳ kheo của ngài vào ngày mai và cho tôi được phụng sự cúng dường vào ngày mai.
Tôn giả nhận lời. Rồi cư sĩ đi khắp đường phố, khuyên những người khác cúng dường:
Các ông, các bà, tôi đã thỉnh 1000 vị tỳ kheo. Quý vị có thể dâng vật thực cho bao nhiêu tỳ kheo? Quý vị có khả năng bao nhiêu?
Dân cư hứa dâng vật thực, mỗi người tùy phương tiện của mình. Họ nói:
Chúng tôi sẽ dâng cho 10 vị.
Chúng tôi sẽ dâng cho 20 vị.
Chúng tôi sẽ dâng cho 100 vị.
Cư sĩ hướng dẫn họ đem vật thực đến một nơi và bảo:
Chúng ta hãy gom thực vật lại một chỗ và nấu nướng chung. Tất cả các ông bà hãy mang đến mè, gạo, bơ, sữa lỏng, mật và những loại khác.
Bây giờ một gia chủ dâng một bộ y vàng ướp hương đáng giá 100.000 đồng tiền, nói:
Nếu những vật thực cúng dường góp lại mà không đủ, hãy bán bộ y này lấy tiền bù cho chỗ thiếu. Nếu vật thực đã đủ, các ông bà có thể cúng bộ y này cho bất cứ vị tỳ kheo nào mà quý vị đồng ý.
Vật thực góp lại đầy đủ theo ý của gia chủ, không còn thiếu gì nữa. Do đó, cư sĩ nói với những người đàn ông:
Này quý ông, lá y vàng này do một gia chủ cúng, vì mục đích như đã kể, nay dư thừa, vậy chúng ta nên dâng cho ai?
Vài người nói:
Chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất.
Chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất.
Trưởng lão Xá Lợi Phất.
Đúng vậy, chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất.
Người khác lại bảo:
Trưởng lão Xá Lợi Phất chỉ tới lui khi mùa xong lúa chín, còn Đề Bà Đạt Đa đến với chúng ta thường xuyên, ngày mùa cũng như ngày thường, và lúc nào cũng sẵn sàng như một cái bình đựng nước. Chúng ta hãy dâng cúng cho ngài.
Sau một hồi lâu bàn cãi, phe đa số hơn được 4 người đã quyết định dâng y cho Đề Bà Đạt Đa. Rồi họ dâng cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cắt y ra làm hai, may, nhuộm, để một phần làm thượng y và phần kia làm hạ y, rồi mặc y vào khi đi ra. Dân chúng lại bàn tán khi thấy ông đắp y mới:
Y này á không tương xứng với Đề Bà Đạt Đa.
Này không tương xứng với Đề Bà Đạt Đa.
Đúng rồi đó.
Mà tương xứng với Tôn giả Xá Lợi Phất.
Tương xứng với Tôn giả Xá Lợi Phất.
Đề Bà Đạt Đa đã đắp vào bộ thượng y và hạ y, không tương xứng với ông ta. Đúng vậy, không tương xứng với ông ta. Phải đó.
Đúng rồi.
Bây giờ có một tỳ kheo ở phương xa đi từ Dương Xá đến Xá Vệ. Ông ta đến đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ niềm hoan hỷ được gặp Ngài. Đức Phật hỏi ông về sự phúc lợi của hai đại đệ tử. Vị tỳ kheo liền kể cho Ngài nghe toàn bộ câu chuyện về bộ y từ đầu đến cuối. Đức Phật nói:
Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Đề Bà Đạt Đa đã đắp bộ y mà ông không xứng đáng. Ở kiếp trước, ông ta cũng đã đắp y không tương xứng.
Nói xong, Ngài bèn kể câu chuyện sau. Chuyện quá khứ, thợ săn và voi chúa. Thuở xưa một lần, khi vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có một thợ săn voi sinh sống bằng nghề giết voi, đem ngà, móng, bộ đồ lòng và thịt chặt ra chợ bán. Bây giờ trong một khu rừng có hàng ngàn con voi đang kiếm cỏ. Một hôm, vào rừng chúng gặp một vài vị Phật độc giác. Kể từ hôm đó, cả lượt đi và về, chúng đều quỳ gối trước Phật độc giác rồi mới tiến bước tiếp. Người thợ săn thấy hành động của bầy voi, ông ta không khỏi thắc mắc:
Giết bầy thú này thật là khó khăn. Lần nào đến và đi, chúng đều đảnh lễ những vị Phật độc giác. Chúng thấy cái gì mà đảnh lễ vậy kia?
Đi đến kết luận rằng đó là vì chiếc y vàng, hắn bèn quyết định:
Ta cũng phải đắp một y vàng lập tức.
Rồi hắn đi đến cái ao nơi vị Phật độc giác thường đến. Trong khi Ngài đang tắm, lá y để trên bờ, hắn trộm y của Ngài. Rồi hắn đi săn, ngồi chờ trên con đường có đàn voi thường qua lại, với cái giáo trong tay và lá y phủ trên đầu. Đàn voi thấy hắn tưởng là Phật độc giác, dừng lại đảnh lễ hắn và bước đi. Con voi đến đảnh lễ cuối cùng, tức voi đầu đàn bị giết với một nhát giáo. Lấy xong cặp ngà với những phần có giá trị khác, chôn xác còn lại xuống đất, hắn bỏ đi. Ít lâu sau, Bồ Tát tái sanh làm voi, sau đó trở thành voi đầu đàn của đàn voi ấy. Lúc ấy người thợ săn vẫn tiếp tục mưu chước cũ. Voi chúa nhìn thấy số voi trong bầy sút giảm, liền hỏi:
Chúng voi đi đâu mất vậy cả? Bầy chúng ta còn quá ít.
Chúng con không biết thưa ngài. Chúng con không biết thưa ngài.
Voi chúa tự nghĩ:
Chúng không thể đi đâu khi không được phép của ta.
Rồi mối nghi hiện ra trong đầu voi.
Cây gã ngồi ở chỗ nọ với tấm y trùm đầu, hẳn là nguyên nhân gây ra lộn xộn. Ta phải theo dõi hắn.
Rồi voi đầu đàn để những con voi khác đi trước, và chính nó đi cuối cùng, bước thật chậm. Khi những con voi cuối đảnh lễ xong và đi qua, gã thợ săn thấy voi chúa đến, lập tức hắn cuộn y lại và phóng ngọn giáo. Voi chúa đã đề phòng khi đến gần nên bước lui tránh mũi giáo. Biết ngay đây là người đã giết voi của mình, voi chúa lập tức phóng tới để tóm hắn. Nhưng gã thợ săn đã nhanh nhẹn nhảy qua và núp xuống sau một cội cây. Voi chúa dự định sẽ lấy voi quấn cả gã thợ săn với cội cây, tóm lấy gã và quật gã xuống đất. Ngay lúc đó, gã thợ săn nhanh trí chìa tấm y vàng ra cho voi trông thấy. Thấy lá y, voi khựng lại có vẻ đắn đo.
Nếu ta tấn công người này, lòng quý trọng mà hàng ngàn chư Phật, Phật độc giác và A-la-hán đã dành cho ta, tất nhiên sẽ mất hết.
Voi đành dằn lòng hỏi thợ săn:
Có phải anh đã giết hết những thân quyến kia của ta không?
Thợ săn trả lời:
Vâng, thưa ngài.
Tại sao anh hành động xấu xa thế? Anh đã khoác tấm y dành cho những vị đã thoát khỏi tham dục, nhưng không xứng hợp với anh. Khi làm như vậy, anh đã phạm tội nặng.
Nói xong, voi lại khiển trách hắn lần cuối.
Ai mặc áo ca sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo ca sa. Ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thực xứng áo ca sa. Anh đã hành động không xứng đáng.
Con voi nói như thế. Khi Đấng Đạo Sư chấm dứt bài học này, Ngài đồng nhất những nhân vật trong truyện Bổn Sanh như sau:
người thợ săn lúc ấy là Đề Bà Đạt Đa, voi chúa đã quở trách hắn chính là ta. Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa đã khoác tấm y mà hắn không xứng đáng. Hắn đã làm như thế trong kiếp trước rồi.
Nói xong, Ngài đọc những pháp cú sau:
ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa.